164. Chư Phật quá khứ có tu khổ hạnh không?
Thưa Đại Đức, Đức Phật Thích Ca hành khổ hạnh 6 năm. Thế các vị Phật quá khứ có trải qua giai đoạn khổ hạnh như vậy chăng?
Các vị có, các vị không, Tâu Đại Vương.
Sao kỳ vậy? Hay chư Phật có ý kiến bất đồng, tâm và tuệ bất đồng?
Tâu, quả có sự giống nhau và có sự khác nhau. Nhưng cái đồng, cái vị ấy không như Đại Vương nghĩ đâu.
Xin cho trẫm nghe điều đó.
Tâu, đây là 5 điểm khác nhau. Điểm thứ nhất, khác do chọn dòng họ giáng sanh. Vị thì sanh vào dòng Bà La Môn, vị thì sanh vào dòng Vua Chúa. Điểm thứ hai, khác do thời gian hành Ba La Mật. Vị hành Ba La Mật 16 A Tăng Kỳ cộng 1 ức kiếp. Có vị thì 8 A Tăng Kỳ cộng 1 ức kiếp. Có vị 4 A Tăng Kỳ cộng 1 ức kiếp. Điểm thứ ba, khác do tuổi thọ. Có vị tuổi thọ ít, giống như Đức Phật Thích Ca, có vị tuổi thọ hơn thế nhiều. Điểm thứ tư, khác do hình thể. Có vị sắc thân nhỏ, có vị sắc thân rất cao lớn. Điểm thứ năm, khác nhau do khổ hạnh. Có vị hành, có vị không hành. Tâu Đại Vương, đấy là 5 điểm khác nhau của tất cả chư Phật. Nhưng khi giác ngộ thành bậc chánh biến tri rồi, thì quý ngài lại có những điểm giống nhau như giác ngộ, thiền chứng, giới định tuệ, giải thoát tri kiến, thập lực tuệ, 14 Phật tuệ, 18 Phật pháp, vân vân.
Đại Đức giảng điều giống điều khác của chư Phật như thế là rất hay. Nhưng để làm gì? Có giải thích được tại sao Đức Bổn Sư của chúng ta phải hành khổ hạnh đâu?
Tâu Đại Vương, có vị Phật Ba La Mật già dặn rồi mới xuất gia. Còn Bồ Tát Gotama của chúng ta, khi xuất gia, Ba La Mật chưa viên dung, phải cần khổ hạnh 6 năm thì Ba La Mật và trí tuệ mới đầy đủ.
Tại sao Ba La Mật chưa viên dung và trí tuệ chưa đầy đủ? Mong Đại Đức giảng cho nghe điều ấy.
Tâu Vương, sở dĩ như vậy là vì tuệ nhàm chán, chưa chín mùi. Phải vượt qua sự cám dỗ của ma vương và biết dựa theo truyền thống tín ngưỡng đương thời.
Xin cho nghe rõ 3 lý do ấy.
Đại vương nên nhớ rằng, Bồ Tát thành lập gia thất vào năm 16 tuổi, đến năm 29 tuổi mới xuất gia. Suốt 13 năm sống trong dung lụa, với vợ đẹp, hầu sinh, món ngon, vật lạ, tiệc tùng, sướng hát, vân vân. Bồ Tát không đắm say sao? Nếu không đắm say, thì Bồ Tát đã tìm cách thoát khỏi ngục vàng lâu rồi. Như thế thì ở trong Bồ Tát có những loại trí tuệ như trí tuệ xuất ly, trí tuệ nhàm chán chưa phát sanh. Phải đợi đến khi trẻ Rahula ra đời. Đêm ấy cũng là đêm mà Bồ Tát mới chợt thấy cung nga thể nữ nằm ngủ ngổn ngang, xiêm y lộ liễu, nước dãi nước miếng chảy ra, người mớ người ngáy, như phơi bày ra đấy tất cả các sự bất tịnh của con người. Nhờ thấy rõ như thế, tuệ nhàm chán mới phát sanh nơi Bồ Tát. Tuệ nhàm chán phát sanh, đồng thời tuệ xuất ly phát sanh. Thế rồi, Bồ Tát mới cương quyết trốn đi xuất gia. Điều ấy chứng tỏ gì? Chứng tỏ Ba La Mật của Bồ Tát chưa viên dung và trí tuệ chưa đầy đủ, cần phải bổ sung thêm, Tâu Đại Vương.
Hay lắm, rõ ràng lắm. Vậy cho trẫm nghe thêm điều thứ hai.
Tâu Vương, thật ra, suốt 13 năm sống trong đời sống ngũ dục, Bồ Tát đã bị sự quyến rũ của ngũ dục ma dương rồi. Chí xuất ly, tuệ xuất ly, xuất gia phát sanh, thì Bồ Tát đụng đầu ngay với một loại ma dương khác, ấy là chư thiên ma dương.
Xin cho nghe.
Khi Bồ Tát vừa ra khỏi thành, chư thiên ma dương đã biết rõ, và càng biết rõ là thời gian sau, Bồ Tát sẽ đắc quả chánh giác, sẽ thoát khỏi quyền lực của ma dương. Cũng có nghĩa là vô lượng chúng sanh sẽ giác ngộ đạo quả, sẽ cắt đứt lưới nô lệ, buộc ràng mà ma dương đã giăng bẫy cùng khắp. Vì thế, Đại Ma Dương hiện thân lơ lửng trước mặt Bồ Tát, dụ dỗ rằng: Này ông Sĩ Đạt Ta, sao ông ngu dại từ bỏ dương vị, vợ đẹp con thơ? Tại sao lại điên cuồng đâm đầu vào cái khổ, sống đời xuất gia không cửa không nhà, thiếu cơm thiếu áo? Ông có biết không? Chỉ 7 ngày nữa thôi, oai đức và uy lực của ông sẽ bao trùm 4 châu thiên hạ. Chỉ 7 ngày nữa thôi, ông sẽ trở thành đức chuyển luân thánh dương vĩ đại nhất từ xưa tới nay. Xe báo thiên ngọc luân, có ngọc thạch mắt mèo, có dành có trục đẹp tựa mặt trăng, từ giữa hư không hiện ra, đón ông lên dương vị chí tôn. Ông sẽ cai trị một vương quốc mênh mông gồm cả 4 châu lớn, mỗi châu như thế gồm có 2000 châu nhỏ. Con ông cũng có sắc thân xinh đẹp, tướng mạo khôi dĩ, trí tuệ tuyệt vời, có khả năng thay ông mà coi sóc vương quốc. Ông còn đòi gì nữa? Chỉ 7 ngày nữa là mọi phước báo vinh quang thù thắng sẽ đến với ông. Xuất gia chi cho khổ.
Đúng là lời quyến rũ khó chối từ. Thế rồi Bồ Tát của chúng ta trả lời ra sao?
Tâu Đại Dương, lúc ấy trí tuệ xuất ly đã phát sanh nơi Bồ Tát rồi, thì có sự quyến rũ nào lọt vào tai được đâu. Trái lại, lời quyến rũ ấy giống như người cầm mũi giáo bằng sắt cháy đỏ, bị nó nung đốt suốt ngày đêm. Thế mà đã thôi đâu, lại còn có 2 người đứng 2 bên, cầm 2 mũi giáo đâm vào 2 bên lỗ tai trái và phải nữa. Chính Bồ Tát đã cảm nhận tương tự thế khi lời quyến rũ của chư thiên ma dương lọt vào lỗ tai. Bằng không vậy thì như đống lửa lớn cháy đỏ rực đang thiêu đốt thân tâm. Lại còn có kẻ dồn thêm từng đống, từng núi rác khô, bổi khô vào đấy nữa. Tâm Bồ Tát quả thật là đã chán ngấy, không còn chịu nổi lời đường mật trở lại thế gian này, dù là dương vị chí tôn. Còn nữa, thân tâm Bồ Tát lúc ấy tựa như mặt đất nhàm chán những trận mưa lấm láp dơ bẩn, lại còn chịu thêm một cơn mưa lớn liên miên đổ xuống bùn dơ, xú uế nữa. Trí tuệ nhàm chán và trí tuệ xuất ly nhờ vậy mà được củng cố thêm, tăng trưởng thêm.
Đức vua Milanda gật đầu, sau đó chợt hỏi:
Tuy nhiên, chỉ còn 7 ngày nữa thôi. Chỉ 7 ngày sau là thiên ngọc luân, ngọc thạch bát mèo, có dành, có trục đẹp, tựa mặt trăng, từ hư không hiện đến, thỉnh Bồ Tát lên làm thánh dương. Sao Bồ Tát không nán lại 7 hôm? Chỉ 7 hôm thôi, xem thử thế nào cũng không muộn mà.
Tâu Đại Dương, mũi tên đã bật khỏi dây cung rồi, không thể quay trở lại. Tương tự thế, trí tuệ nhàm chán và trí tuệ xuất ly đã phát sanh rồi, thì Bồ Tát cũng sẽ không bao giờ quay lại thế gian. Chính sự quay lại mới là chuyện ngược đời.
Xin cho nghe.
Ví như nước tràn hồ chảy ra sông xuống biển, vậy có khi nào nước từ biển cả chảy về sông rồi đổ lại vào hồ không, Đại Dương?
Thật không thể.
Bồ Tát về lại cuộc đời cũng không thể như thế, Tâu Đại Dương.
Đức vua Milanda lắc đầu.
Đại Đức lấy một ví dụ không thể có để so sánh với tâm cương quyết bất thối chuyển của Bồ Tát, có vẻ áp đặt, kết luận thật không thuyết phục chút nào.
Không áp đặt kết luận đâu, Đại Dương. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát tu tập công hạnh 3 la mật suốt 4 A Tăng kỳ và gần 100.000 kiếp rồi. 3 la mật ấy dẫu chưa viên dung tròn đủ, nhưng sức mạnh ẩn tiềm của nó mang một năng lực thật khủng khiếp. Kiếp sống chuyển tiếp của Bồ Tát từ cung trời Tushita qua kiếp sống làm thái tử Sĩ Đạt Ta đến năm 29 tuổi là giai đoạn mà 3 la mật ấy đang ẩn tiềm, chưa mở cửa để lộ diện. hình ảnh cung nga diêm dúa hở hang, nước giải nước nhớt, mồ hôi nồng nặc dần dần, lồ lộ phơi bày bất tịnh, làm rung động kho tàng năng lực cũ, tạo ra một ba động đánh thức năng lực ba la mật ngủ ngầm kia. Đại Dương nghĩ thế nào khi năng lực ba la mật được tích tụ từ 4 A Tăng Kỳ và gần 100.000 kiếp ấy đột nhiên được mở tung?
Dĩ nhiên sẽ tạo nên một sức bật khủng khiếp.
Nó có thể dừng lại được chăng?
Không thể.
Trí tuệ nhàm chán và trí tuệ xuất ly được tiếp sức bởi năng lực ba la mật được tích tụ 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp ấy đã tạo cho Bồ Tát một sức bật khủng khiếp, một chí nguyện bất thối chẳng thể nào dừng lại được, dù là quả vị chuyển luân thánh dương Tô Đại Dương.
Cách diễn đạt có hình tượng cụ thể ấy thật là quá hay.
Với tâm Bồ Đề bất thối chuyển ấy, thì quả đất này dẫu có sụp đổ, trí tuệ xuất ly của Bồ Tát có gì vậy mà lung lay không Đại Dương?
Không có nghĩa lý gì.
Hàng trăm ngọn núi chớn chở cao tích tận mây xanh, đổ ập xuống, có đè bẹp được chí nguyện kiên cường do trí tuệ xuất ly mà có của Bồ Tát được không Đại Dương?
Nhầm nhò gì?
Biển cả chứa vô lượng nước, bị một mặt trời, hai mặt trời, ba mặt trời dần dần thiêu đốt, bốc hơi khô cạn cho đến khi động được trên dấu chân con bò. Thử hỏi, có đốt cháy khô cạn trí tuệ xuất ly của Bồ Tát không Đại Dương?
Chẳng thể nào.
Ví như núi chúa Tu Di bị bể tan thành từng triệu triệu mảnh vụn, tâm xuất gia của Bồ Tát có bị bể được không Đại Dương?
Cái tâm lúc ấy của Bồ Tát làm vỡ kim cương thì có.
Ví như hư không kia bị thu nhỏ lại bằng bàn tay, cái chí vô thượng Bồ Đề tuệ của Bồ Tát có thu nhỏ lại được như thế không Đại Dương?
Không thể.
Ví như mặt trời, mặt trăng và cả hàng vạn tinh tú trên bầu trời kia trong một lúc đều bị rụng hết, tuệ xuất trần của Bồ Tát có gì vậy mà bị rơi theo không Đại Dương?
Thưa Đại Đức, thế là đã rõ rồi. Tuệ xuất ly ấy là bất thối, bất khả chiến bại.
Tàu dần, khi thoát khỏi ngục vàng, tìm đường xuất gia, do năng lực xuất ly đã được tạo trữ từ 4 A Tăng Kỳ và gần 100.000 kiếp, Bồ Tát biết rằng sẽ còn vượt qua từng giai đoạn dần dần cam go, gian nan thử thách, còn 6 năm nữa mới đạt thành quả vị chánh đẳng giác, thì 6 năm ấy phải cắt đứt trọn vẹn tất cả mối buộc ràng từ vô thỉ đã giam giữ Bồ Tát giữa cõi tử sanh luân hồi thống khổ.
Những ràng buộc ấy là gì, Đại Đức?
Tâu, ràng buộc ấy có 10, đó là mẹ, cha, vợ, con, thân quyến, bạn, tài sản, lợi lộc, chức quyền và ngũ dục. 10 ràng buộc ấy thuộc về lưu luyến, ái luyến, quyến niệm, dục niệm, vân vân. Hằng giam giữ chúng sanh không chịu buông tha đâu, Đại Dương.
Thưa, trẫm đã thông rồi. Tất cả những cái gọi là bà la mật chưa viên dung, trí tuệ chưa đủ đầy, trẫm đã tỏ tường. Tuy nhiên, Đại Đức có nói rằng 6 năm nữa Bồ Tát sẽ đạt thành Phật quả. Con số 6 năm ấy, 6 năm là thời gian tất yếu để chín muồi công hạnh. Thế sao Bồ Tát không chờ 6 năm nữa hẳn ra đi? Nếu 6 năm nữa mới xuất gia, sẽ có 2 điều lợi. Thứ nhất là, trước sau gì thì trí tuệ vẫn đầy đủ. Thứ hai là, khỏi mất công thời gian khổ hạnh 6 năm, mà sau này Đức Thế Tôn bảo là 6 năm lầm lạc.
Đại Đức Na Tiên thấy câu hỏi hay, bèn tán thán.
Hay lắm, ngón tay của Đại Dương đã chỉ thẳng vào cốt lõi của vấn đề. Bần Tăng rất thú vị để cùng với Đại Dương đi nốt đoạn đường nạn vấn này.
Rất vui lòng.
Có những lý do mà ở tại dương vị không thể làm cho trí tuệ chín muồi được, Tâu Đại Dương. Và chính nhờ 6 năm khổ hạnh lầm lạc ấy, Bồ Tát của chúng ta mới kiện toàn viên dung được công hạnh, Tâu Đại Dương.
Xin cho nghe.
ở tại dương vị 6 năm là ở yên trong cạm bẫy của ma dương là lý do thứ nhất. Không đi xuất gia ngay khi trí tuệ xuất ly đã khởi thì sẽ bị thế gian chê bai khinh miệt. Họ sẽ ghép Bồ Tát vào 110 hạng người vô tích sự, thiếu phước, vân vân, mà ai cũng khinh nhờn, thiếu tôn trọng.
Cho trẫm nghe 10 hạng người ấy.
Tộc dân, đó là đàn bà quá, người kém sức, mất sức, yếu đuối, người cô độc không có bạn bè thân quyến, người ham ăn, người bệnh hoạn nặng, người có bạn ác, người nghèo hèn, người đói, người vô nghề nghiệp, người già nua.
Tại sao thế gian này gán ghép Đức Bồ Tát vào 10 hạng người ấy?
Thật ra, Bồ Tát tự phản vấn chính mình, tự ghép mình vào 10 hạng người ấy nếu thiếu quyết tâm lên đường xuất gia. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát nghĩ rằng, sống đời hưởng thụ ngũ dục năm này sang năm nọ, thì tránh sao khỏi sự lười biếng dễ vui. Sơn hào hải vị lúc nào cũng đầy đủ thừa mứa, vân vân. Không sinh ham ăn mê ngủ, cũng sinh bệnh tật ốm đau. Cứ mãi hoài bên vợ đẹp hầu sinh, tiệc tùng đờn ca sướng hát, vân vân. Thì có khác gì kẻ vô công rủi nghề, ăn bám tài sản, vật thực của buôn dân bá tánh nghèo khổ. Nếu không dứt khoát con đường thì quyết tâm, nỗ lực tinh cần sẽ càng ngày càng bị thui chột, sẽ trở nên hèn nhược, yếu đuối ngay. Tâu Đại Dương, những điều suy nghĩ của Bồ Tát như thế có tương ứng phần nào 10 hạng người kể trên không?
Rõ là cùng một vụ.
Chính thị.
Đức vua Milanda chậm rãi.
Thôi được rồi, coi như cho qua chuyện ở lại dương vị đi. Sang chuyện 6 năm khổ hạnh lầm lạc. Sao biết lầm lạc mà Bồ Tát cũng tình nguyện bước vào? Sao 6 năm khổ hạnh ấy là nhân cho trí tuệ chín muồi? Điều ấy khó đấy. Đại đức có cần khất lại câu trả lời, đợi ngày hôm sau chăng?
Không cần thiết. Cảm ơn Đại Dương đã tỏ dạ quan hoài, Bần Tăng sẽ trả lời ngay đây. Tâu Đại Dương, Đại Dương còn nhớ lý do khổ hạnh là phải biết dựa vào truyền thống của tín ngưỡng đương thời mà chúng ta có đề cập ở phần trước không?
Có nhớ.
Và Đại Dương có biết rằng từ trí tuệ phàm nhân đã chín muồi, đã đầy đủ, đã viên dung để bước sang thánh tuệ cần có bao nhiêu giai đoạn nữa không?
Trẫm không rõ lắm đâu.
Vậy thì Đại Dương hãy chú tâm nghe một lượt về tất cả những điều ấy.
Thưa dân,
Bồ Tát phải hành khổ hạnh là vì truyền thống tín ngưỡng đương thời xem khổ hạnh là con đường tối thượng. Khổ hạnh là phương pháp tu tập được thế gian tôn trọng, kính ngưỡng. Ai mà chưa tu khổ hạnh thì chưa được gọi là tu. Buổi đầu tiên xuất gia, Bồ Tát phải lựa chọn khổ hạnh. Thứ nhất là vì muốn thử chí nguyện kiên cường, bất khuất của mình. Thứ hai, đạo Phật có xuất hiện là cũng cho con người, là vì cuộc đời, nên không có lý do gì Ngài lại phải đi ngược lại niềm tin và sự trọng vọng của thế gian. Vậy, đi theo con đường tinh tấn khổ hạnh như là cái gì tất yếu, phải chứng nghiệm, phải vượt qua.
Có lý lắm Đại Đức. Sau này khi hoằng pháp độ sanh, những kẻ ngoại đạo đã từng tu tập khổ hạnh đệ nhất, đệ nhị, vân vân, tất phải khâm phục Đức Thế Tôn đã từng trải khổ hạnh tối thượng, đệ nhất cổ kim nữa kìa.
Đúng thế.
Vậy là thông suốt, thông suốt. Xin Đại Đức cho nghe thêm về chuyện 6 năm khổ hạnh là nguyên nhân cho trí tuệ chín muồi, cùng các giai đoạn từ phàm tuệ bước qua thánh tuệ.
Tâu dân, Đại Dương có biết rằng ngay chính thiền định, định tâm là cái mốc, là cái cơ bản, từ đó quán chiếu để phát sanh thánh tuệ. Phải chế ngự bao nhiêu trạng thái tâm trần luân, cấu uế chăng?
Có biết, trẫm có biết, nhưng không cách gì mà biết hết đâu.
Vậy thì Bần Tăng xin làm con vẹt, đọc hầu cho Đại Dương nghe. Nó có 25 pháp trầm luân trở ngại sau đây. 1. Nóng giận, nóng nảy. 2. Cừu oán, hận thù. 3. Quên ơn bạc nghĩa. 4. Tự cao tự đại. 5. Ganh tị tật đố. 6. Bỏng xẻng rít rống. 7. Xảo trá phỉnh gạt. 8. Khoe khoang điệu bộ. 9. Cứng đầu ương ngạnh. 10. Tranh tài hiếu thắng. 11. Say đắm sa ngã. 12. Khinh người. 13. Ngã chấp. 14. Dễ vui buông thả. 15. Hôn trầm giải đãi. 16. Quể quải lừ đừ. 17. Lười biếng nhát nhóm. 18. Yếu đuối khiếp nhược. 19. Thân cận bạn ác, bạn xấu. 20. Mê sắc, háo sắc. 21. Đắm thanh. 22. Đắm hương. 23. Đắm vị. 24. Đắm xúc. 25. Đói cơm khát nước. Nếu có một trong 25 trạng thái tâm trầm luân, cấu quế này, thì khó mà trú định được, huống hồ là được thánh tuệ, đắc được tuệ lậu tận.
Dân, Trẫm nghe rõ rồi, giờ đại dương giải tỏa cho sự nghi nan sau cùng. Tại sao lại nhờ sự khổ hạnh?
Tâu đại dương, trong 6 năm lầm lạc ấy, với sự đại tinh tấn khổ hạnh, thánh tuệ vẫn không thấy phát sanh. Tất cả 10 pháp ràng buộc dường như Ngài đã cắt đứt hết rồi. Tất cả mọi loại thiền định Ngài cũng đã tu tập hết rồi. Ra soát lại 10 ba la mật thì không có ba la mật nào mà Ngài còn khiếm khuyết. Dường như càng nhịn thở, nhịn ăn, cho đến tuyệt thực, chấm dứt cả hơi thở thì cơ thể Ngài càng suy yếu, có thể đưa đến chấm dứt mạng sống chứ không phải phát sanh tuệ giác. Sao Ngài nhớ lại, thuở còn ấu thơ, lúc 7 tuổi, được bà nhũ mẫu ấm bồng, theo du cha đi xem lễ hạ điền. Lúc ở dưới cội cây trâm, Ngài đã dễ dàng trú định sơ thiền, quả thật không phải gắng sức quá lắm. Chính nhờ tất cả những điều ấy, từng trải qua 6 năm chiêm nghiệm tự thân, thực hành mọi phương pháp tu tập khó khăn, phàm tuệ nơi Ngài mới quảng bác, thâm sâu, dì tế. Nhờ vậy, khi ăn uống trở lại bình thường, Ngài dễ dàng chứng quả vô lậu tận, tự thành thánh tuệ, thấy rõ tứ diệu đế, vô sanh niết bàn, Tâu đại dương.
Đức vua xoa tay hoan hỷ nói:
Làm phiền đại đức quá nhiều.
Không có gì, Tâu đại dương.